phảng phất hoàng hôn, khói lam u tịch, thiền môn chiều tàn. Ngày đi theo ánh nắng vàng, để cho mây trắng thênh thang trên đồi. Chuông chùa thong thả buông lơi, lung linh những ánh sao trời mênh mông.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 13 tháng 1 năm 2013. Chúng ta học kinh Chuyện Bích Dụ tiếp theo, dĩa số 35. Dĩa số 35 này thì nó gồm hai câu chuyện. Câu chuyện số 69 và câu chuyện số 70. Thì hôm giờ mình học được 70 câu chuyện rồi đó. Nào, còn nhiêu nữa? Còn 30 nữa, là 15 dĩa đó, phải không? Mình học cái kinh này, mình học càng ngày mình thấy mình càng khôn ra quá trời hết vậy. 70 cái khôn rồi đó. Chiều nay nữa là 70 cái khôn rồi đó. Cho nên hy vọng là trong Phật tử chúng ta là được 70 cái khôn, tức như là 70 cái trí huệ, không có bị mê mờ những cái người trong này. Thì ở trong này giờ trước khi mình học, mình làm gì?
Đem tâm về nhà.
Sống với thực tại là đem tâm về nhà. Hồn nhiên chờ quá khứ, bình tạng chết tương lai, hiện nay tại đây và bây giờ. Đó, quý vị về nhà, quý vị cũng nhớ rồi đó. Mỗi ngày quý vị đọc lên thì quý vị biết mình đang làm gì, đang ngồi đâu, và mình đang suy nghĩ cái gì. Thì mình biết mình là kêu là tỉnh thức đó. Tu thì chỉ có tỉnh thức thôi. Chứ mình tu mình tụng kinh nhiều, rồi mình niệm Phật nhiều, mình đọc sách nhiều, mình bỏ tiền làm từ thiện nhiều, mình cũng tỉnh thức thì cũng còn cái chăng không biết chăng cháu không chưa có giác ngộ. Tỉnh thức là giác ngộ đó. Đó thì từ từ Đức Phật chỉ cho quý vị giác ngộ, mỗi câu chuyện là mỗi giác ngộ đó nha. Bây giờ á, cái câu chuyện số 69 này á, nói về cái thói xấu khó bỏ, nghĩa là cái phong tục á, cái phong tục xấu khó sửa, những cái phong tục tập quán á, những cái dị đoan mê tín ở trong đời sống á, khó sửa. Mà Đức Phật á, không phải là bác, mà Đức Phật nói những cái phong tục nào nó không có ăn khớp với cái nền văn minh nhân loại á, bỏ bớt. Chứ mình cứ giữ cái phong tục nó hoài mình khổ lắm đó. Mình giữ cái tập quán nó hoài mình khổ lắm. Cho nên Đức Phật muốn cho mình nó phải sửa lại, bỏ đi những cái phong tục xấu và để lại những phong tục đẹp thôi. Còn không á, thì mình sẽ đau khổ và mình cố chấp đó. Giờ cô đọc cái câu chuyện số 69 này là cái tục truyền ăn mau. Cái tục truyền đi ăn phải ăn cho nhanh. Nếu mà ăn chậm quá thì không bị nghĩa là mình bị cái xui là mình chết đói. Đó. Có cái gì có phong tục biểu khi mà ăn phải lu vậy nè. Phải lu vậy, ăn nuốt cho nhanh vô. Còn ăn gấp từ miếng vậy, kể như là mình bị xui á, không mình cũng có đồ ăn. Đó, ta giữ cái phong tục á. Cho nên giữ cái phong tục đó thì đi đâu tới chỗ người ta làm sao? Người ta gấp từ miếng mỗi chén mà ăn, còn mình cứ gấp đồ vô, mình cứ lu mình ăn nuốt cho nhanh. Hỏi sao mình nói chứ, tại ông bà tôi phải dậy ăn vậy đó mới, vì con cháu mới có đủ ăn, còn không có ăn từ từ con cháu đủ ăn. Thấy không? Là vậy thì nó kỳ lắm, nó không có hợp với những cái nền văn minh á. Giờ có đọc cái trong này nha. Cái câu chuyện Đức Phật kể ngày thời xưa, có một người ở phía Nam Ấn Độ đó, chính gốc của anh là từ xứ Bắc Ấn Độ lại, nhưng vì ở lâu nên anh cưới vợ ở miền Nam Ấn Độ. Một hôm vợ anh dọn cơm lên trên trên bàn, không quản cơm canh nắng hổi vậy đó, anh cứ há miệng húp lê húp lịa và lùa dê lê vô lùa lịa vô miệng giống như người chết đói vậy. Thì vợ anh thấy thế mới làm lạ vô cùng, mẹ hỏi nhá, không có ai lại dành ăn với anh đâu mà anh làm cái giọng gì mà kỳ vậy đó. Anh cứ lùa vô rồi húp lia húp lịa rồi gấp bỏ vô chén rồi cái lùa vô miệng mau 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 vậy đấy chi vậy, anh sửa lại anh ăn từ từ đấy phải không, gấp ăn từ từ như cái người miền xứ Bắc vậy đó. Ông nói chứ anh em có biết không, cái này là bí mật lắm nha đó, anh không nói cho em biết đâu, cái này là ăn kiểu này là kiểu bí mật đó. Thì bây giờ ông nói chứ bí mật làm sao, cái ông nói chứ ban đầu bà ông chịu nói, ông nói cái bí mật, ông ấy bí mật ngoài mà ông ăn kiểu đó ngoài đi đâu quá là bà mắc cỡ với anh ta ghê á. Cái sau này ông nói chứ em biết không, cái này tổ tiên của anh nhiều đời truyền lại nhiều rồi, phải mỗi lần ăn á như phải ăn bỏ vô miệng rồi lu lu lu, tất nhiên là kể như là giống như là mình có nhiều đồ ăn mình ăn không kịp đó. Đó thì vậy á thì bà con dòng họ mình, con cháu mình nhiều đời nhiều kiếp mới có ăn, còn gấp thì miếng ngày té giống như cái người không đủ ăn vậy đó. Ông chứ không được, mà bây giờ ông riết rồi không dám dẫn đi đâu nha, để nhà hoàng đó. Bây giờ cái câu chuyện nó như đó mà biểu ông sửa, ông không sửa, ông nói cái này là tục lệ của ông bà tổ tiên ông để lại khi ăn phải ăn vậy đó, chứ bây giờ sửa ông không sửa đâu. Cái bây giờ ông nói vậy tôi ở nhà thì anh ăn vậy thôi chứ dẫn đi đâu không dám dẫn hết đó, tại đâu ai ăn kiểu đó đâu, phải không, mình bây giờ cũng đâu có vậy đâu. Đó cái câu chuyện có nhiêu đó. Đức Phật kể gì ra không biết, Đức Phật cũng vậy gì ra không biết, mà Đức Phật cuối cùng rồi Đức Phật lại nói câu chuyện này đó. Đức Phật nói cái ý Đức Phật muốn dạy cho hàng đệ tử là đừng có chấp chặt vô cái ý, cái phong tục tập quán của mình, mà mình phải sửa đổi đó, mình sửa đổi cho hợp với mọi người, hợp cái văn minh của mình đến đâu cái nền văn minh khác đó. Cũng như mình qua đây nè, mình qua đây từ từ cái mình ở bên Việt Nam á, nào là Tết á không có đạp đất ngày hai, rồi có đám ma đám đồ không đeo tang thì không tới ngày hai, nhưng mà bây giờ mình bỏ thấy không, rồi cái đưa ông táo về trời cũng bỏ bớt, đâu có người đưa có người không đưa, phải không, từ từ mình bỏ hết. Ở đây này cái phong tục ở bên Việt Nam còn giữ, rồi cái những người chết phải không, những người chết cái ba ngày cái đi mở cơ bản, rồi biết không, cô hồi đó con làm ngoài cái đấy chuối làm một cái đầu tang, lấy con gà dẫn nó đi xung quanh rồi cho nó leo lên giống như tự với mã lên. Cái phong tục đó qua đây đâu có xa, đâu ai mở cái mã đâu, cái chưa sửa gì đó. Đức Phật muốn cho mình phải sửa lại. Bây giờ cái đại ý câu chuyện này á, Đức Phật nói á, mỗi dân tộc có những cái phong tục cổ truyền, mà phong tục cổ truyền này cũng có xấu có tốt. Cổ truyền thì ví dụ như phụng dưỡng cha mẹ phải không, rồi đi thăm cha mẹ, rồi cúng cha cúng mẹ vậy đó, thì mình giữ, còn những cái phong tục xấu phải bỏ. Những cái phong tục cổ truyền thì có xấu có tốt. Thế giới ngày nay thì văn minh dần dần, cho nên những cái phong tục xấu cần phải bỏ và giữ lại những phong tục tốt thôi, cho hợp với trời ưu tiến hóa của nhân loại. Cái Phật muốn vậy thôi. Giờ mình dở cái bản lên học cho mau nha, dở bản đi, bạn ra học ngao hơn mà hấp dẫn hơn phải không?
À, hấp dẫn hơn mà khỏi buồn ngủ đó. Đâu ai buồn ngủ đâu.
Còn nếu mà không có mấy cái bản này á, gạt lên gạt xuống nói sư cô vậy hay quá. Ai vậy đâu ngủ gục. Cái gì cũng chết hết trơn á. Cái gì cũng chết hết. Dòm xuống này thấy chết chết mà mắt này nhắm nhắm như là say rượu quá. Tình bởi người ta giảng người ta chán luôn. Này đại ý nó thấy không, câu chuyện số 69 nè, phong tục xấu khó sửa lắm, khó sửa lắm, sửa không được. Giờ nè, Đức Phật nói cái đại ý câu chuyện này là mỗi dân tộc có nhiều phong tục cổ truyền lắm, nên bỏ bớt những cái niềm tin xấu đi để phù hợp với nền văn minh thế giới đó, giữ lại những cái phong tục tốt thôi. đó. Giờ Đức Phật muốn dạy mình năm điều nè quý vị. Đức Phật muốn dạy gì qua câu chuyện này á? Đức Phật muốn dạy mình á năm điều. Đức Phật nói hên xui may rủi tốt xấu giàu nghèo đều do nhân quả mà có, chứ không phải do cầu nguyện, không phải do phong tục. Mình ăn ly ăn lịa vậy mà mình ngủ ở nhà không thì mình đâu có tiền đâu nhiều, đâu mua thức ăn nhiều. Mình muốn có thức ăn nhiều phải làm, phải không? Mà đi làm á thì có người muốn giàu, có người muốn nghèo, muốn đâu có được. Có người làm một ngày hai ba chết cũng nghèo à. Vậy có người làm sơ sơ vậy mà cũng giàu à. Ngộ vậy. Cho nên mình phải biết là nhân quả. Mình không có muốn cái gì được á, anh đời này muốn gì cũng được đó, khó lắm. Cho nên điều do cái nhân quả mà có, chứ không phải mình muốn hơn thì hơn, muốn xui thì xui đâu. May rủi là tốt xấu giàu nghèo gì đều do nhân quả tạo ra mà hưởng á, kiếm này hết á. Cho nên ví dụ ngồi đây 1.000 người coi, là 1.000 khuôn mặt không có ai giống ai á, dù cho hai chị em sang đôi đây giống nhau vậy mà nó cũng có cái khác à, phải không? Ngộ lắm. Rồi hai chị em sang đôi ra vậy chứ người giàu cũng chết vậy mà có người thì nghèo, phải sang đôi ra một tướng mà, phải không? Vậy mà cũng khác à, ngộ vậy. Đức Phật nói nếu mà cái người mà chọn ngày lành tháng tốt khởi đầu một cái công việc gì á, chọn ngày để mà cúng mà mở số bao giờ đó đó, chọn ngày lành tháng tốt khởi đầu một công việc á, mong được dự ý à, nhưng chưa hẳn sẽ thành tựu dự ý mà đâu đó, phải không? Chỉ có khi nào gieo nhân tốt thì gặp quả tốt mà thôi, chứ không có chọn ngày lành tháng tốt đâu. Cũng như mấy người đám cưới đó, tới đây coi đám cưới hoài, coi nào là hợp tuổi nè, rồi chọn ngày tốt nè, rồi lên đèn nè, cúng đủ thứ á, rồi cúng ông Mai bà Mai vậy, cúng ông gì, ông gì mà ông ta bà biết không biết đâu, ông ta bà gì ông gì đó cũng nhớ, ông ta bà Nguyệt đó, chứ không phải ông Mai bà Mai chú, Mai là thằng cháu, ông ta bà Nguyệt cái gì không thấy đâu, đúng không? Chúng ta bằng nguyện á, cúng đủ thứ cầu nguyện, nhưng mà ít bữa người ta cũng đi dễ à, hay là do không biết tu hành đó. Em bà biểu á, nên sửa bỏ những cái phong tục xấu đi để phù hợp với nền văn minh nhân loại đi, đừng có tắt chặt những cái phong tục xấu. Nhưng mà biểu mình á, nên dùng trí huệ phân biệt chánh tà tốt xấu, không nên mê tín cố chấp theo tà kiến có hại. Mê tín cố chấp theo tà kiến ấy, có nhiều người á, ví dụ như cúng mà cúng đất đai như vậy phải làm con gà, thấy luộc lên rồi sắp hai cái cánh làm sao, cái mỏ làm sao đó cúng, lúc nào cũng mấy con gà là nó bị chết trước à. Cúng cái gì con không thấy có con gà nằm trên cái gì á, phải không? Trong khi mình á cúng mình muốn cho mình mạnh khỏe, mình muốn cho mình được hơn, mà mình đi giết người ta, giết nó thì cái vong hồn của nó phải theo người đó, theo hồi đó đó thì phải trả chứ, ăn cái là răng đền răng, mắt đền mắt. Mà mình muốn cho mình nó vui vẻ mà mình giết gà mà đó. Đức Phật biểu anh nên giữ gìn truyền thống tốt thôi, sống theo cái luật nhân quả, thấy rõ vũ trụ vận hành theo nhân duyên sinh ra, chứ không phải theo nhân duyên sinh ra. Theo nhân duyên sinh ra là sao? Là hãy mình làm tốt những cái duyên tốt thì nó thành cái quả tốt. Tất cả đều do duyên hết. Ví dụ như cái bông này nó muốn tốt thì nó không phải có phân cái đồ thêm vô, tưới nước rồi thêm, còn không có phân cái gì hết, không có nước thì nó phải teo lại thôi đó. Dù cái bông tục tục quán không vậy, cái vật nó vậy á, không có nên
đó. Bây giờ á,
bây giờ ở đây mình nói về cái đám cưới nè, mấy cái đám cưới á thì mình phải làm sao. Ví dụ như cái đám cưới là chọn ngày tốt nè, đó là phải coi ngày, rồi chọn ngày hạp tuổi nữa, cái ngày đám cưới phải hạp cái tuổi nào phải ngày nữa. Hai người tới đây câu bài, con trai con tên gì, dâu tên gì, chọn cái ngày đó hạp cái tuổi nó không có kỵ không, rồi có tốn hay không, sống lâu được hạnh phúc tới già tới chết hay không, làm ăn có tiền hay không, hỏi đủ thứ cho. Rồi cô lựa, cô lấy cô lựa ra, cô lựa 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 lựa, rồi cô cũng nói cho. Cô không biết ngày nào tốt, tôi nói thiệt với bà nghe. Bà coi thì bà coi, nhưng mà nữa tôi không bảo đảm nó ly dị đâu. Con của bà nó không ly dị là tại vì nó không có gây lộn. Cái bữa nó gửi tiền về năm nhiều quá, chồng nó không thích thì bỏ. nó gửi Việt Nam, nó cho bạn bè nhiều quá, nó đi đánh bài đánh bạc gì, nó bán nhà bán cửa thì vợ nó cũng bỏ. Bây giờ nó muốn sống lâu á thì nó phải nhẫn nại và phải biết điều, phải học đạo. Chứ vợ tôi nói thì tôi coi ngày tốt không tốt, tôi thấy đi vậy 70% rồi đó. Nhưng mà bà có coi thì cô coi cho, cô cũng biết ngày tốt ngày xấu vậy, nhưng mà bà bảo đảm chứ không. Bảo đảm là bà hỏi con của bà chứ không phải hỏi cô, phải không? Đó, dù lựa hai bên hợp tuổi không, ông chồng với vợ hợp không, cô đánh tay rồi, cô cũng biết hợp không hợp vậy, nhưng mà đâu biết. Đánh tay này đâu phải Phật chỉ đâu, mà bên Tàu chỉ. Mấy người Tàu họ chỉ cô á, đánh tay nè, ngày tốt ngày xấu, tuổi nào hợp tuổi nào chổi tuổi nào cô biết hết á, cô biết hết á. Nhưng mà cô học ở đâu? Học ở trong sách vở của Tàu á. Như cách như mà tôi rồi cô chỉ xuống cô, rồi mấy cô nữa cô chỉ cho mấy cô trụ trì đây, cô chỉ cho để coi thôi, coi lại để làm vừa lòng người ta, làm cho nó tăng người ta ăn thôi, chứ sự thật ra mình đâu có biết chắc đâu, phải không? Mà thường thường những người học đạo Phật tử của mình á là sống bền, vợ chồng bền lâu lắm, tại biết nhẫn nhục ở chồng á, biết nhân quả nữa, phải không? Biết nhân duyên hòa hợp cho nên nó sống lâu lắm. Còn người ta ngoài đời á chưa chắc đâu. Phật tử mình biết nhịn nhục mà. Bây giờ hỏi chứ, hai chồng gây lộn rồi làm tin mình cái mẹ ra, rồi cái chia ra, rồi bữa gặp ông khác cũng vậy. Gặp ông khác cũng vậy, nó đâu phải là tiên xuống đây đâu, thấy không? Rồi gặp bà khác cũng vậy à, đôi khi gặp bà khác thành biển là xác dữ hơn nữa, mắt mà báo á. Cho nên á, nhẫn nhục là tốt hơn nhịn chút. Đây nè, biểu là chọn người đủ tập lâu bền đương dâu. Ví dụ làm lễ đương dâu, từ nhà dâu tới nhà trai phải lựa 9-10 cặp đàn ông đồng bài á, phải là hai người đó chưa từng ly dị, thấy không? Đủ đôi sống từ đó tới giờ, đủ đôi giờ có con có cháu đầy đàn, thì nhất là giàu có là băng nữa để cho con phải lấy hơn, thấy không? Phải lựa, đúng không? Khó lắm, chứ đâu có lựa mấy người mà chắc nói nó đâu có cho đi đưa dâu đâu. Ta không lấy cái hên, nó ta lấy hên nhưng mà chưa biết hên hay không hên. Tại bây giờ ly dị nhiều quá. Rồi lấy vải trắng văn xe đứt châu nè, để tượng trưng cho cô dâu trong trắng. Cô dâu biết làm sao trong trắng. Tao có biết trong trắng. Rồi á, ở bên Tàu thì treo cây củ cải trắng trước nhà cô dâu để tượng trưng là cô dâu trong trắng, củ cải trắng à. Rồi á, khiên đeo một con heo với con gà vịt tới nhà cô dâu, thấy chưa? Khi mà muốn cho hai cái người này á sống lâu gặp hơn mà giết người ta nè, chưa chi đã khiên hai cái người này tới để mà đi vô cái chỗ là tử hình người ta rồi, thấy chưa? Trong khi nó đi trên đường nó buồn biết bao nhiêu, nó đau khổ, nó quyền rủa tới đây cắt cổ nó là hai mấy cái linh hồn này nè, chứ không phải mười mấy cái linh hồn, nó bám hai chồng này vô nhà, bắt đầu nó sanh vô làm con, sanh vô làm con đẻ nó ra, nó bệnh ngập ngạ nghẽo rồi nè, nó đẻ ra là đau tim đau phổi rồi, thấy chưa? Nuôi xuống rồi luôn, mày cắt cổ tao hả, tao giờ tao sanh ra tao làm con mày á, tao bị amidan hả, tao hò khè suốt đời luôn cho mày giữ. Đó, nó trả thù chứ không? Phải mình muốn cái con của mình á, đừng mạnh giỏi mà mình giết gà giết vịt thì mình phải coi chừng. Mấy cái hồn này nó theo hai chồng nó hết á, ở trong nhà đánh lộn liên tục luôn, làm sao mà hạnh phúc được? Cho nên phải chay, làm chay làm đừng giết hại ai đó. Đó, bây giờ là lựa tốt không à? Rồi bây giờ cũng có ly dị, thấy không? Rồi cũng có hận thù, hai bên hận thù nha. Nó giết biết bao nhiêu, lên internet coi. Hai chồng giết nhau rất là nhiều, uống rượu say về chữ nó ngồi lát á, cháy xăng đốt chết liền. Còn không là nó chặt đầu mấy bà già, mấy bà vợ nghe mà dữ lắm á, cũng dữ lắm, chặt đầu mấy ông chồng á, về uống rượu say về hoài đánh nó hoài đó, uống rượu say thì nó về mới đánh nó nằm xuống ngủ, cháy xăng đốt chết liền. Chứ để nó sống chi, sống chi nó đánh nữa sao? Tại nó muốn chết mà, tại nó muốn chết đâu phải đâu ấy cho, phải không? Chẳng thà nó ở tù, chẳng thà nó chịu tù, gửi con cho má nó giữ nó tù, nhưng mà thằng này nó chết nó mới chịu rồi, thấy chưa? Rồi có nhiều người nó mới chay, nó chay giết chồng nữa. Các con lên trên internet ở Việt Nam á, internet đủ thứ chứ. Mà đầu á cô, khi mà cô vô cô thấy vậy rồi á, cô mới đọc bây giờ xuống cô coi cái Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh là xe đét, cô coi cái miền Nam, miền Bắc, rồi cô thấy 20% là ở ngoài xô trù xuất ra rất là nhiều, làm như ta đau khổ quá, người ta bức bách quá. Ở trong Nam á coi vậy chứ mà nó cũng nó nổi, nó đói nhiều, cái đời sống người ta nó êm đềm hơn một chút, rồi cái nó khổ quá, là nó nghèo quá. Cái điện thoại di động nó cũng giết người đấy, khổ mà tội lắm. Cô thấy toàn là những cái ác đó mà nhiều lắm. Nè cũng có tan vỡ này, cũng có chết sớm nữa, rồi cũng có đánh lộn, cũng có ngoại tình đó. Nó đủ hết, nhưng mà nó coi ngày tốt đó, đâu phải ai đám cưới coi ngày xấu đâu, thấy chưa? Bởi vậy đám cưới là coi ngày đó. Nên Đức Phật nói không nên những cái phong tục xấu á, như những cũng như khi nhà dịch này nè, nên bỏ, phải không? Bỏ đi. Rồi treo củ cải nè, đâu cần đâu, rồi treo củ cải đâu. Rồi sợi dây trắng thì ở đây có, mà thấy không? Sợi trắng ở đây có, treo xe trắng trắng đi á, à chị ơi đó, nói là cô dâu còn trắng trắng đó, vậy đó. Hoặc là tao nói là ta treo sợi trắng để ta được hơn, giống như Đức Phật Lai Đà Ma mà trời khăn trắng cho mình vậy đó, là bạch nghiệp á, không có còn nghiệp chướng nữa, tượng trưng như vậy, ta cầu nguyện vậy đó, thì nó cũng được, ta không có ác, không có ác đó. Còn lựa hai bên hợp tuổi rồi thì bây giờ ở đây nó lựa hoài, mà ở đây biết đến đâu lựa đâu, phải không? Đâu lựa, nó lựa chứ không phải là ba má lựa, nó tự lựa. Ở về nó hỏi với ba má nó ok không ok thì kệ bà ông bà, nó cũng lựa. Rồi ngày mà đi đám cưới nó cũng lựa luôn, nó như vậy thì sao? Cũng vậy thôi, có gì đâu, nó muốn lựa nhưng lựa mình cũng khỏe, để sao nó có gì nó chịu đâu, phải mình chịu đâu. Quý vị đừng có bực bội lên, con mà